This is KBDT, Highland Park, Texas.
Gia đình khắp nơi xa vời, gió bốn phương kia gió bốn phương, ao ao cuốn lá rơi. Người khúc nhạc chơi vơi, rắc khắp nơi kia rắc khắp trời.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Và từ Dallas, Texas, Dũng em xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi là Nguyễn Văn Lương, xin mến chào Dũng em, chào ban điều hành của Đài Sài Gòn 1160 tại Dallas. Và xin mến chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội để nghe chương trình này.
Vâng, cuối tuần của tiến sĩ có gì vui không?
Vâng, rất là vui, rất là bận rộn này. Bạn bè đến chơi rồi tôi cũng bay đi xa. Hiện tại cũng chuẩn bị bay về lại Florida. Nhưng mà mọi chuyện nó yên ổn. Vâng.
Vâng, thời gian qua thì trong suốt một tuần qua chắc chắn rằng mọi người cũng biết cái tin nóng hổi đó là cái chuyến đi trung đông của Tổng thống Trump 4 ngày và đã đem lại cái hợp đồng thương mại đến 1,000 tỷ đô la cho nước Mỹ. Và thưa quý vị, ngoài cái tin tức đó ra thì trong tuần qua có những tin tức gì mới và xin mời tiến sĩ chia sẻ.
Vâng, cái quan trọng của tôi nhất là không phải chỉ có vấn đề tiền bạc, vấn đề mà cái tinh thần của tôn giáo và tinh thần của Tổng thống Trump trong vấn đề mà đem lại cái hòa bình cho thế giới. Thì điều rõ ràng nhất là chúng ta biết là Tổng thống Trump thì ông không muốn có chiến tranh, mà đem cái kinh tế cho đến cho thế giới, đó là điều chắc chắn. Ông đã có cố gắng giải quyết cho cái chiến tranh của Đông Âu và chiến tranh của Trung Đông. Và chính vì cái hai cái đó nó đưa đến vấn đề mà ông đã quyết định mà mở cửa với lại từ Trung Đông. Nhưng mà trước khi tôi nói chuyện đó thì tôi muốn quý vị hiểu biết là cái vấn đề, cái bài thông điệp mới nhất và nhận chức của Đức Giáo Hoàng. Đó, Đức Giáo Hoàng về ông về phục sự giáo hội và ông muốn đem cái hòa bình cho thế giới. Đây là cái câu nhấn mạnh mà tôi nhấn mạnh cho quý vị là Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố câu đó. Thì khi mà câu đó tuyên bố ra như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Là cái tinh thần của Đức Giáo Hoàng là một người bảo thủ trong vấn đề hòa bình, song song với vấn đề của một vị siêu cường của số 1 của thế giới là Tổng thống Trump, là hai cái tinh thần nó giống hệt nhau, cái lập trường rất là rõ ràng giống hệt nhau. Thì đây là cái điều làm cho tôi rất lạc quan cho vấn đề mà hòa bình cho thế giới sẽ không có chiến tranh. Và đồng thời, như anh đã nói đó, cái vấn đề mà đem 4.000 tỷ mà của Trung Đông đến để mà vào cái vấn đề kinh tế đó, thì cái chuyện đó đó nó song song đến vấn đề là cái chuyến đi lịch sử của Tổng thống Trump, mà có song song với đó là cũng đưa đến vấn đề hòa bình nha thế giới, mà cái Trung Đông cũng là cái gò vòi lửa. Thì cái vụ 4.000 tỷ mà của Saudi, của Qatar và đồng thời của các tiểu vương quốc Ả Rập đó là chúng ta thấy là cái điều vàng son. Và cái vấn đề không phải chỉ 4.000 tỷ đầu tư đó, vấn đề chính là mở cửa thương mại cho đến Trung Đông, mà trước đây tôi phải nói là Trung Quốc không làm được. Trung Quốc lúc đầu họ nghĩ rằng là họ mở cửa họ không cần Mỹ. Nhưng mà sau một thời gian họ mở cửa không được. Và chính vì mở cửa không được đó, họ mới xúi hay là thúc giục Iran, tức là Ba Tư đó, mở chiến tranh Trung Đông, mở chiến tranh Hồng Hải, mở chiến tranh tại Syria, mở chiến tranh tại Do Thái. Và thất bại. Thất bại trong thời gian đó, quý vị thấy Trung Đông thất bại ê trệ về chiến tranh. Nhưng mà Tổng thống Trump, ông có một cái đầu rất là lớn lao, vĩ đại trong vấn đề mà đưa đến cái sự kinh tế phát triển cho thế giới, mà cho Trung Đông nó riêng và cho thế giới nói chung đó. Thì tôi thấy rằng là đó là một cái chỉ có một chút làm được, lịch sử nó xảy ra. Và không phải chỉ giới Trung Đông đầu tư vào Việt Nam, đầu tư vào Mỹ, mà ông mở cửa. Vấn đề chính là những công ty ồ ạt nhảy vào Trung Đông để đem cái vấn đề cái nền kinh tế Tây Phương đến cho Trung Đông. Thì từ đó đó, quý vị cũng thấy nhận thấy được cái gì? Cái sự nhượng bộ của Ba Tư trong vấn đề vũ khí hạt nhân. Đây là những cái điểm mà tôi chia sẻ, nó liên quan đến cháu rất là rõ ràng như vậy. Và rồi cái chuyện gì nó xảy ra nữa? Là mới đây nhất, mặc dù tôi chưa thấy một cái hành động nào, vấn đề giữa Ukraine và Gaza, cả hai bên đều đồng ý đến sự tiếp tục trong vấn đề ngừng bắn dài hạn để có hòa bình lại cho Đông Âu. Mà chính ông Tổng thống Putin cũng có nói rõ ràng là ông muốn có sự hòa bình vĩnh viễn với lại Ukraine. Đây là lời nói mà chưa bao giờ xảy ra trước kia. Đây là một cái sự mặc dù là chưa hai người chưa gặp mặt nhau, nhưng chưa có một cái hứa hẹn nào hết. Thì đó là một cái điều mà tôi cho là rất là khích lệ, rất là khích lệ. Thì chúng ta hy vọng vào những cái dự kiện đó, bởi vì những cái dự kiện đó đưa đến vấn đề là cái những lãnh đạo thế giới nói chuyện với nhau, chứ không phải là chuyện lá cải ngoài đường. Đó là cái điều mà chúng tôi nhấn mạnh về chuyện đó, để chúng ta có dịp chúng ta sẽ nói chuyện về cái cuộc tự trị của dịch vụ như thế nào. Đó là thứ nhất. Cái chuyện thứ hai mà tôi trình bày cho quý vị nữa là vấn đề kinh tế của Trung Cộng, của Tàu đó. Thì như trước đến giờ tôi đã trình bày với quý vị nhiều lần đó, là trong vòng 2 tháng, nếu không có thỏa hiệp thuế quan nào với Mỹ đó, là Trung Cộng sẽ sụp đổ. Điều đó đã xảy ra, đang xảy ra tại Trung Cộng. Là vấn đề cơ xưởng bị thất bại, đóng cửa, thua lỗ, dân chúng thì không có việc làm, mà đi làm không có lương trả đó. Người dân Hà Nội gây khắp nơi, rất là đốt phá, tụm lực đã làm bên đó. Rồi vấn đề an sinh xã hội, vấn đề bên đó không có cái gì hết. Xã hội nó đảo lộn. Và bây giờ mới đây nhất cái mới hôm qua đấy thôi, tôi nhận được một cái bản tin mà và họ đưa những cái hình ảnh mà thành phố Thượng Hải, là một cái thành phố trước kia đã đưa đến cái vấn đề là thay mặt cho Hồng Kông để mà vun bát cửa ngõ đi ra thế giới đó. Thì bây giờ vắng người không có gì hết. Mà trước đây tôi có cho quý vị thấy là bao cả hàng trăm cái phi trường của nước của Trung Cộng nó không có khách hàng, không có máy bay nữa. Rồi đó là chưa kể đến cái vấn đề mà gọi là ngu xuẩn mà tuyệt giao với lại Mỹ trong vấn đề máy bay Boeing á. Bây giờ những cái vấn đề phụ tùng của Boeing họ cũng sẽ không cung cấp. Tại sao? Ở đó bây giờ họ phải chế tạo máy bay cho những quốc gia khác, rồi họ không cung cấp cho đến khi cái thỏa hiệp hòa đàm về kinh tế giữa Tổng thống Trump với lại Trung Cộng có xảy ra. Thì đây là cái điều mà tôi phải khách quan đó. Tổng thống Trump ông quyết định đập tàu. Thì dưới cái nhìn của tôi, tôi sẽ thấy rằng là tàu họ sẽ một là họ chọn chết tức khắc và tuyệt giao với Mỹ. Hai là chọn chết từ từ là theo điều kiện của Mỹ. Rồi từ đó hy vọng rằng là những chính phủ sau đó của tàu của Mỹ sẽ thay đổi để giúp đỡ cho tàu. Chứ ngoài ra ông Trump thì trong cái sự mà gọi là làm ăn dối trá, làm ăn không có niềm tin đó, thì ông Trump không chấp nhận. Đây là cái điều tôi thấy rất là rõ ràng cái đó. Trong đó lý do tại sao mà quý vị thấy trong cái nội các của tổng thống Trump đó, là đa số là trong tàu, đa số là thành phần làm ăn thành công đó, tỷ phú đó. Họ đã làm ăn để mà biết được cái gốc gác, biết được những cái yếu điểm, cái ưu điểm của tàu để làm chuyện đó. Mà tàu lại còn cố gắng gọi là gượng ép được trong cái vấn đề gọi là múa may với lại tàu. Đó là cái điều mà tôi ghét, rất là ghét. Và thêm vào đó đó, cái chuyện đó, cái chuyện tàu đó, tôi không quên tới chuyện Việt Nam. Thì chúng ta thấy là hàng hóa của tàu đổ đầy vào Việt Nam. Để bây giờ nó sẽ đưa đến vấn đề giảm phát cho Việt Nam, mà đến này giảm phát cho tàu nó là khác, bởi vì nó nhiều đồ quá không ai mua. Thì đối với tàu thì đó là một quốc gia là không có tiêu thụ, mà chỉ có vấn đề sản xuất không có tiêu thụ. Việt Nam thì họ có tiêu thụ, bởi vì còn có đồng tiền của chúng ta gửi về, và cái nền kinh tế Việt Nam chưa đến nỗi tệ hại. Mục tiêu là họ tìm cách lo cho tổng thống Trump, họ thế này thế kia, lo cho nước Mỹ, nhưng mà trong cái kiểm soát đó. Tôi phải nói Việt Nam là hãy coi chừng. Đừng có sử dụng cái chính sách cây tre mà muốn nổi gió, chứ nào hút theo kiểu gió đó là sẽ chết với Tổng thống Trump. Tại vì với nước Mỹ này, một cái quốc gia mà 36.000 tỷ đó, thì 125 tỷ của Việt Nam không là cái gì hết. Tôi đã nói trước cho quý vị câu đó là cái để cho quý vị hiểu. Và đây là cái điều rõ ràng nhất mà những người đầu tư vào Việt Nam là chúng ta hãy cẩn thận, rất là cẩn thận, bởi vì cái sự mà là sự vững vàng của cái đất nước Việt Nam với Trung Cộng nó chưa xảy ra. cũng như giữa Việt Nam với Mỹ đó, là Mỹ khuyến khích để đem Việt Nam vào cái siêu cường, vào cái thế lực siêu cường của thế giới, bởi vì dù muốn dù không đó, là chuyên gia của Mỹ đó, tôi cũng hiểu rõ là Mỹ có tiền và có tài, và cái tài mà hữu hiệu để giúp cho Việt Nam không khác gì là cái chuyên gia của Việt Nam trong đời, trong cái chuyện xã hội, trong cái cộng đồng Mỹ đó, trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ đó, thì thành phần chính trị chúng ta thành phần không thành công, nhưng thành phần chuyên gia của chúng tôi thành công. Chúng tôi thấy, cho nói thẳng quý vị đó, từ vấn đề quân sự chúng ta có cả chục vị tướng, từ tướng đàn ông tới đàn bà đều có hết. Rồi vấn đề chuyên gia cũng vậy, tôi là những chuyên gia, chúng tôi đạt dân bản xứ xuống, đạt dân hiểm cho quốc khác đến đây đó làm ăn để tiến hành, thì cái việc là cái khả năng tôi có, và khả năng không phải là khả năng affair, khả năng là khả năng là tài đức mà đi lên. Đây là điều chắc chắn 100% là như vậy. Tôi không do dự để nói cho quý vị người ta biết là như vậy. Thì Việt Nam có rất nhiều cơ hội để tiến hành nếu Việt Nam biết thay đổi. Và ngoài ra đó, Việt Nam không chủ động trong vấn đề thay đổi, bất kỳ lại vào nước ngoài đó, thì Việt Nam chỉ có chết thôi. Gây cả cộng đồng hải ngoại của chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những người yểm trợ cho đất nước, chứ không phải chúng ta là người chủ động trong vấn đề xây dựng đất nước Việt Nam. Đó là điều rõ ràng tôi chia sẻ với quý vị thấy đó. Thêm vào đó là những chuyện khác. Chúng ta thấy là tổng thống Trump ngoài vấn đề mà cái lịch sử mà đưa đến vấn đề mở cửa kinh tế cho Trung Đông đó, là những tiểu vương quốc Ả Rập với lại Saudi với Qatar đó, số tiền 4,000 tỷ đó, nó chưa đủ. Ông đem lại cái sự hòa bình đó, bằng chứng là ông chấp nhận cái chính phủ mới của Syria. Chính phủ mới là không, họ đã không ngần ngại để tẩy chay Ba Tư, để quốc gia mà nối giáo cho giặc, nối giáo cho thọ, để mà muốn phá hoại cái hòa bình Trung Đông. Thì đây là cái điều điểm son rất là lớn, và chúng ta có thấy là cái bước ngoặt để cho Do Thái phải hướng là cái chiều hướng này đó. Thì chính vì thế đó, thì cái sự mà hòa đàm đưa đến vấn đề cho Hamas, cho Houthi, cho Syria, hoặc cho bên biển Hồng Hải, vân vân, đều là cái điểm tốt, điểm son cho cái chính sách hòa bình của Tổng thống Trump. Và đây là cái điểm mà tôi cũng phải hãnh diện mà nói rằng là chúng ta sẽ có cơ hội rất là nhiều trong vấn đề mà phục vụ cho đất nước, thái đất nước Việt Nam. Bởi vì cái thượng đế nằm trong cái phía bên của thế giới tự do, phía bên của Tây phương. Và Tổng thống Trump mà lead cái thế giới Tây phương kỳ này là như vậy đó. Và thêm vào đó là Đức Giáo Hoàng cũng là người bảo thủ trong vấn đề hòa bình đó. Thì cái đó là những cái điểm son rất là lớn mà tôi cũng thấy cái sự xung khắc giữa vấn đề tôn giáo và chính trị đã xảy ra như những thời kỳ trước. Đây là cái điều mà tôi hãnh diện để mà nói cho quý vị thấy rằng là chúng ta yên tâm và chúng ta chờ đợi cái sự thịnh vượng, mà tôi phải nói là cực thịnh đó, đến cho nước Mỹ không phải lâu dài đâu. Nhiều lắm là cuối năm nay hoặc là đầu năm tới. Bởi vì ngoài vấn đề dầu lửa sẽ xuống giá trong cái chuyến đi Trung Đông vừa rồi của Tổng thống Trump đó, vấn đề mà khai thác lại nguồn lợi năng lượng của nước Mỹ mà Tổng thống Trump đang cho tiếp tục bây giờ, chúng ta cần thời gian. Thì cái thời gian đó với là cái kỹ thuật của Mỹ đó, thì tôi nghĩ là trong một vài tháng nữa là sẽ có những ống dầu sẽ nối dài từ Alaska về lại Mỹ. Đây là cái điều vẫn chắc chắn là như vậy. Mà thêm vào đó là cái vấn đề mà làm ăn mà hàng hóa đó, như tôi trình bày với quý vị đó, là vấn đề 20 triệu người mà Mỹ tay cơ bất hợp pháp tại Mỹ đó, bây giờ họ đã trở thành hợp pháp đó, và những người đó đang phục vụ cho những công ty của Mỹ tại Mỹ tay cơ, và 20 triệu người đó, và đây là số lượng lao động rất là dồi dào cho cái thành phần 500 công ty lớn trên của Mỹ đạt năng sản xuất trên Mỹ tay cơ đó. Đưa đến vấn đề là hàng hóa của Mỹ phẩm chất tốt, tại vì không phải 20 triệu người đó là những người sản xuất, mà họ là những người gọi là quality assurance, tức là làm việc với robot để chất những cái phẩm chất của những cái món hàng đó trước khi đưa về Mỹ để đóng hộp gửi đi trên thế giới. Thì để mà cạnh tranh với hàng xuất khẩu thì tôi nói rằng hàng xuất khẩu trong tương lai sẽ thất bại lớn, thất bại rất là lớn này. Đây là cái điều mà tôi chia sẻ. Rồi thì ngoài những cái vấn đề đó ra, thì chuyến công du của Tổng thống Trump cũng vậy, không phải chỉ có vấn đề tài chính, mà như tôi đã trình bày là đem cái lịch sử vấn đề hòa bình cho thế giới. Mà giai đoạn này là trong cái hòa bình đó đó, không phải là chỉ có kéo lôi kéo những quốc gia Trung Đông đó vào về phía Mỹ, nhưng mà giúp họ cơ hội trong vấn đề phát triển, và đồng thời cô lập Trung Cộng và cô lập Iran luôn, tức là Ba Tư đó, trong vấn đề mà muốn gọi là sử dụng cái vũ lực cho cái thế giới này đó. Cái chuyện nó sẽ không xảy ra được trong giai đoạn sắp tới. Và trong cái chiều hướng đó, đó thì tôi cũng phải xác nhận với quý vị đó là cái sự cái chiều hướng mềm mỏng giữa Ngoại trưởng Nga với Ngoại trưởng của Mỹ là ông Rubio đó nó đưa đến vấn đề là rất là thuận lợi cho nước Mỹ, mà nói riêng một cho thế giới nói chung dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đây. Vâng, đây là điều mà tôi nhận xét được như vậy đó.
Vâng, như vừa rồi thì tiến sĩ Nguyễn Văn Lương có chia sẻ đó, cái chuyến đi Trung Đông vừa rồi á của Tổng thống Trump 4 ngày thì ngoài việc mang lại cái nguồn lợi lớn cho Hoa Kỳ thì cái mục đích chính là ổn định Trung Đông, cô lập Iran cũng như Trung Cộng, và dạ, coi như là mở cửa, có nghĩa là giống như là không có tránh, không có bị cái giống như đối với Syria là mở cửa lại Syria, không có cô lập Syria nữa. Thì cái điều này thì Trung Đông rất là vui mừng, tại vì ai cũng muốn chơi với Mỹ hết, không ai muốn chơi với Iran hết. Tại vì khi mà Mỹ cô lập coi như là cấm cửa Syria thì chắc chắn rằng những nước Trung Đông nó họ không có cái nguồn tài chính, họ sẽ phụ thuộc vào Iran, sẽ bị Iran sai khiến và Iran sẽ hỗ trợ, chẳng hạn giống như Houthi cũng như Yemen vậy. Cho nên điều đấy ra, cái điều đó thấy rằng khi mà Tổng thống Trump đến Trung Đông thì được đón tiếp rất là long trọng và ai cũng thấy được điều đó hết. Nhưng mà những cái fake news tràn lan trên mạng cũng như là truyền thông cánh tả lại nói rằng Tổng thống Trump bắt tay với khủng bố, tại vì trước đây thì Qatar có ủng hộ cho Hamas, thì mình thấy rằng cái tin tức nó thật giả lẫn lộn, mình không biết như thế nào. Thì qua chuyện này thì tiến sĩ Nguyễn Lương có thể chia sẻ rằng cái cách kiểm chứng của tin tức thật và giả không thưa anh?
Rất. Tôi cũng mong có thể có một cái thời điểm nào đó để tôi chia sẻ cho người dân biết, chúng ta biết là chúng ta nhận xét thế nào là tin tức thật và tin tức giả. Đây là điều rất là quan trọng. Thì thứ nhất chúng ta nhìn thấy là cái vấn đề gọi là common sense trước, tức là vấn đề nhìn số chung. Tôi nói chung ở chỗ nào? Ví dụ như Đảng Dân Chủ trong suốt thời gian qua, từ thời ông Clinton đến Obama cho đến Biden, và ngay cả Kamala Harris lên cũng vậy. Những cái sự nói chuyện của họ nó không có mạch lạc, nó không có đi đến vấn đề mà để xây dựng đất nước thế này. Nhưng mà họ Mỹ dân thì cái thành Mỹ dân họ lợi dụng thôi. Nhưng mà cái khi mà quyết định của cái năm 2024 bầu cử đó, thì chúng ta thấy là lòng dân là họ đã chọn ông Trump để trở lại là gì? Để đó là cái vấn đề làm cho vĩ đại tôi bị trở lại. Rồi từ đó bắt đầu họ bị phát tua, Đảng Dân Chủ thất thủ cho nó đó. Thì bắt đầu họ tạo đủ thứ chuyện hết. Nào là biểu tình chống đối, nào là xuyên tạc tin tức này, tin tức nọ. Thì khi mà chúng ta nhận xét chuyện đó, chúng ta thấy thứ nhất là những chuyện tốt không thấy người ta nói ra. Chúng ta phải coi sự đầu óc nhận xét như vậy. Cũng như tôi cũng đi ăn vậy, chúng ta tiệm mà đông chắc chắn là phải ngon hơn tiệm không đông. Rõ ràng như vậy. Thì đây là cái điều mà tôi nhận xét được. Quý vị thấy đó là cái common sense, tức là cái sự quan sát để mà nhận được. Tuy nhiên, trong vấn đề truyền thông á, chúng ta phải phân tách ra. Thí dụ như quý vị nghe đài truyền hình và nghe đọc báo, thì chúng ta phải biết là thành phần là từ kính tả kính hữu, đúng không? Thành phần nói xấu thì phải nói xấu. Và khi mà một sự không tin và sự không tin, đúng như tôi nghe của Cali, tôi thấy những truyền hình của Đỗ Dũng, những người cùng ở Xuân Nam là chẳng hạn, là tôi thở họ đã họ dân mới họ đã ghét rồi, bảo là phá đáp rồi, nhưng họ vẫn nói thế này nói kia. Thì đây là cái điều này, là cái điều mà người dân họ đã thấy được rồi. Thì tôi cũng khuyên tất cả người dân là không nên đặt tuyệt đối, gọi là tin tưởng 100%. Cái gì nó có sự, không có gì tuyệt đối hết á. Nó có vấn đề là đả phá, có vấn đề gọi là ủng hộ. Rõ ràng như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải biết là cái đả phá, hay là độ cái tỷ lệ nó cao hơn, nó lừa thứ hai. Cao hơn chỗ nào thì bây giờ quý vị thấy mới đây nhất là Newsweek nó mới tung ra đó, là bên cái chính đảng Dân Chủ chỉ có 30% ủng hộ cái đảng Dân Chủ thôi. Quý vị đọc cái bài, cái vận tin của Newsweek số mới nhất đó, quý vị thấy chỗ nào 30% đảng viên của đảng Dân Chủ đã chấp nhận đảng Dân Chủ thôi. Có nghĩa là 70% họ không chấp nhận rồi. Mà với 70% không chấp nhận đó mà lại cộng thêm cái dạng Cộng Hòa nữa thì có biết là coi như Đảng Dân Chủ không còn cái gì hết. Đó là cái sự lý luận và tôi cho quý vị thấy như vậy. Cái điều thứ hai là chúng ta biết phân biệt cái truyền thông cánh tả là truyền thông nào, truyền thông cánh hữu là truyền thông nào, để chúng ta dựa theo những bản tin đó. Rồi chúng ta khi mà chúng đọc những bản tin đó, chúng ta không đừng nên vội tin tưởng ngay, mà chúng ta hãy phải verify, hãy kiểm chứng nó lại với lại những bản tin của những cái nhóm này nhóm kia. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba quan trọng nhất á là chúng ta phải nghe những người lãnh đạo nói chuyện, chứ không phải nghe thì mình cả chớ nói chuyện. Tôi đảng Dân Chủ thì không biết không ai lãnh đạo, thì chúng ta phải nghe những người của Đảng Cộng Hòa nói chuyện. Và nhất những người Đảng Cộng Hòa thì chúng ta phải biết rằng là như Tổng thống Trump là người lãnh đạo, rồi sau đó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Bộ Xã hội, Bộ Giáo dục, thì mấy người đó nằm đương quyền họ nói chuyện, họ tuyên bố đó, thì họ có quyền. Và đặc biệt là cái sự tuyên bố đó đó được sự chấp thuận của Quốc hội nữa. Tôi nói thí dụ như cái trường hợp giáo dục vừa rồi đi, khi mà ông Trump quyết định bỏ Bộ Giáo dục liên bang, tức là cái Bộ Giáo dục của Tổng thống Trump không có đó. Đã, truyền thông cánh tả nói rõ ràng lên là nếu về nước Mỹ thì ông Trump muốn cho ngu dân cho ngu thế này thế nọ, đủ chuyện hết á. Nhưng mà họ nói ra cái tự nhiên mình biết họ không có cái đầu lên nè. Tại sao không có cái đầu? Tại vì 50 tiểu bang của nước Mỹ không phải tập trung tiểu bang nhỏ. Cái việc qua gần Âu Châu tôi thấy những quốc gia như Luxembourg, quốc gia là Monaco, mấy quốc gia nhỏ xíu à. Không có quốc gia có bao nhiêu dân đâu. Hoặc ngay quốc gia vật thịnh vượng nhất của Đông Nam Á Châu của chúng ta là Singapore. Có 6 triệu dân nè. Mà họ cũng có Bộ Giáo dục riêng đúng không? Khi mà ông Trump bỏ cái quyết định mà bỏ Bộ Giáo dục đi đó, tức là giáo dục liên bang là để cho người ta lợi dụng quá nhiều vào cái tài khoá của liên bang đó. Cũng quyết định được bỏ như vậy để làm gì? Cũng giao cái Bộ Giáo dục liên bang cho tiểu bang. Tự nhiên thay vì một Bộ Giáo dục với chúng ta có tới 50 Bộ Giáo dục mà do liên bang quyết định, do tiểu bang quyết định. Và khi tiểu bang quyết định thì như vậy nó nhỏ nhẹ, nó kiểm soát được đó. Giống như con cái chúng ta kiểm soát được đó. Nó kỹ càng hơn là giao cho chính phủ. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải biết và chúng ta phải open mind, tức là mở mang ra để chúng ta bàn cãi chuyện đó với nhau. Chứ không phải là chúng ta nghĩ lại là đúng hay là bên kia nó nói là đúng. Khi mà chúng quý vị nghe cái nguồn tin mà là thiểu số nói chuyện á, mà cái chuyện tung ra quý vị đem ra quý vị bàn, quý vị nói đó, mà quý vị đắc ý với nó đó, thì tôi xin được quý vị đã có hai ba cái mục chuẩn. Cái thứ nhất á, họ sẽ cười quý vị là người không biết mẹ gì hết. Đó tôi nói thẳng quý vị rồi. Cái thứ hai, quý vị tuyên truyền người ta, quý vị nói ra như vậy đó, là quý vị là người ủng hộ chuyện đó, và quý vị là người thất bại. Quý vị không có đầu óc, quý vị vẫn lập đi lập lại với con vẹt thôi, không biết là cái gì hết. Trong khi đó, đó, chúng ta phải nghiên cứu những nguồn tin chính thức, nguồn tin rõ ràng, và do những sự lãnh đạo hiện tại đó ra. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì họ là người có quyền. Họ những người đưa ra những cái luật lệ để mà áp dụng được cho cái xã hội. Thế còn những người mà tuyên bố tầm bậy tầm bạ, họ đâu làm được chuyện đó. Tôi ra tôi nói quý vị nghe, đúng, nhưng mà tôi đâu có quyền đâu. Tôi chỉ giải thích để cho quý vị hiểu cái đó, cho quý vị áp dụng trong những cái nguồn tin hàng ngày quý vị sống thôi. Chứ ngoài ra, tôi đâu có quyền với quý vị, đúng không? Nhưng tôi chỉ đưa ra những gì ông thầy cũng có quyền với chúng ta. Và ông thầy cũng phải giúp cho học sinh, giúp cho sinh viên học để làm gì? Để họ tìm được cái đường cho chính họ đi thôi. Thì những cái đường chính là gì? Là cái sự mình phải tìm được cái nguồn tin giá trị phức tạp. Mà những nguồn tin giá trị phức tạp đó là nguồn tin của những người đang điều hành. Ngay cả Cộng sản Việt Nam, họ là người đang điều hành. Tôi nói chuyện ngay cả phân tách bài nói chuyện của tôi làm tương tự và cũng như vậy. Tôi nói thật là, ông nói thì ông chưa có làm. Bao giờ ông thực hành thì tôi mới tin. Quý vị đồng ý với tôi không? Đó là cái rõ ràng. Tại vì đối với ông, tôi không có quyền gì hành với ông. Nhưng mà tôi xuân tách với quý vị thấy là 50 năm qua, Cộng sản Việt Nam nói quá nhiều rồi. Và chúng ta không tin, thì bây chúng ta không được thực hành. Tôi nói như vậy có nghĩa là gì? 31 tháng 5 này là ngày chấm dứt tu chính cho bản hiến pháp của Cộng sản Việt Nam. Thì tu chính thế nào chúng ta chưa biết. Rồi sau đó nó có trưng cầu ý kiến, tức là có sự tự do. Trưng cầu ý kiến nó như thế nào chúng ta cũng chưa biết. Tuy nhiên, rồi sau đó 30 tháng 6 họ sẽ thi hành. Thì lúc đó, đó chúng ta xem thử từ nay đến đó chúng ta đã chờ 50 năm nay rồi. Chúng ta chờ thêm một tháng nữa chả có sao. Thì chúng ta không có vội hấp tấp để mà nghe lời Tô Lâm hay nghe lời chế độ Cộng sản Việt Nam. Để rồi chúng ta bỏ tiền vô, chúng ta đầu tư, chúng ta hối hả về đó mua đất, chúng ta hối hả về đó chúng ta sống. Đó là ngay cả những người chính trị gia của Việt Nam đang ở hải ngoại cũng tương tự như vậy. Họ là người tuyên bố nhưng họ không có quyền thế. Thậm chí tôi nói thẳng với quý vị là 90% những người nó không có lực lượng. Mà mà chín người Việt Nam đang hận trợ cấp của phe không có tiền đó là khác, tức là họ đấu tranh với ai, đưa họ về Việt Nam để rồi họ là người hối lộ, người tham nhũng mà giống người ta. Thì đây là những cái điều chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải nhận xét rất là rõ ràng, và chúng ta có những cái ý tưởng mà phải dựa vào ngoài vấn đề căn bản hiểu biết của cái xã hội, của cái quốc gia, chúng ta phải sổ với cái sự thực tế kết quả mới ta làm được. Còn ba cái thành chức bằng cấp giả, bằng cấp này bằng kia đó, xin lỗi quý vị đó, họ đâu có lãnh được tiền trong cái những cái bằng cấp của họ đâu, họ ủng hộ để quý vị nổ người ta thôi. Thì những cái chuyện đó chúng ta biết, chúng ta phải loại trừ những thành phần đó. Và cái sự loại trừ đó là nếu mà chuyện loại trừ không được, chúng ta bàn với nhau, open với nhau, mở mang với nhau để làm gì, để chúng ta hiểu biết thêm và chúng ta tìm những cái mẫu số chung là chúng ta loại trừ họ. Thì còn ngoài ra mà quý vị gặp cái người mà tốt, cái việc không dám nói chuyện, chuyện xấu, thì chính quý vị là những người thất bại trong cái xã hội này rồi. Đây là điều chắc chắn nó sẽ là như vậy.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã phân tích những cái tình hình kinh tế, chính trị của Hoa Kỳ và thế giới trong tuần qua. Và cũng cảm ơn tiến sĩ đã chia sẻ cái cách mà phân biệt và cách kiểm chứng cái tin tức thật và giả. Cảm ơn tiến sĩ một lần nữa và chúc tiến sĩ cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới luôn luôn được nhiều sức khỏe và mọi sự an lành, thưa tiến sĩ.
Vâng, tôi cũng cảm ơn quý đại đã cho tôi cơ hội để chia sẻ với bạn đồng hương của chúng ta, và chúng ta hy vọng rằng trong cái giai đoạn chính trị sắp tới đó là vấn đề tài chính kinh tế thịnh vượng chung của thế giới, ít nhất cộng đồng chúng ta có cái sự chia sẻ tạo thịnh vượng chung với họ, với cơ sở đóng góp chung trong này tái xuất xây dựng cái nước Việt Nam dưới thời lãnh đạo của Tổng thống Trump anh. Vâng.
Vâng, hẹn gặp lại tiến sĩ cùng với thính giả trong chương trình Câu chuyện đầu tuần vào sáng thứ hai tuần sau.
Vâng, tôi cảm ơn anh. Vâng.
Tiếng hát vang trời mây át tiếng gió ru ngàn cây, giờ bước chân đi khói lửa bập bùng đầy đó đó, hỡi lữ khách khi người đi cất tiếng hát quên sầu bi, đi ra đi ra đi ra đi ra đi lên chót.